Trước khi mà Đức Phật ra đời á, thì ở Ấn Độ đó là người ta ăn chay là 5.000 năm trước rồi. Cho nên cái việc ăn chay đó là không phải là phát xuất từ đạo Phật. Hiện nay ở bên Ấn Độ đó thì cái người ăn chay nhiều nhất là Ấn Độ giáo. Thì khi Đức Phật mà ngài bắt đầu đi thuyết giảng thì ngài sống rất là bình dị. Nói chung là ngài với là tất cả chư tăng mà sau này theo Đức Phật á thì đều là sống với cái hành đi khất thực. Và đi khất thực thì nói chung là có gì ai cho cái gì thì ăn cái đấy, chứ không, chứ Đức Phật ngài không có giới hạn là ăn theo, ăn chay theo kiểu của các cái ngoại đạo vào cái thời đó. Ngoại đạo á, thì họ có một cái quan niệm khác, họ ăn chay nhưng mà họ lại sát sanh. Ví dụ như là họ ăn chay nhưng mà họ khi mà cúng tế đó là họ làm, thậm chí nếu một cái cúng tế mà lớn đó, có khi là 100 con heo, 100 con bò, 100 con dê, 100 cái này cũng như đại những cái tế đàn như vậy. Tức là sát sanh thì họ vẫn sát sanh, nhưng mà họ cho rằng là sát sanh nhưng không có tội, bởi vì sát sanh là để mà tế thân cho nên không có tội, nhưng mà họ lại ăn chay. Thì khi Đức Phật á, là ngài là cứ để cho chư tăng mà chính bản thân Phật cũng vậy, tức là đi khất thực ai cho gì ăn đấy đó. Thì cũng có nhiều người phản đối, bởi vì ở đó người ta đã quan niệm ăn chay, tu hành là phải ăn chay rồi, cho nên cái việc mà Đức Phật ngài là ai cho gì ăn đấy đó thì họ cũng phản đối. Đầu tiên á, là có ông Đề Bà Đạt Đa, ông xin với Đức Phật là kiểu như nói là để cho cái việc mà hoằng pháp được dễ dàng thì là nên ăn chay. Thì Đức Phật ngài từ chối, ngài nói là bây giờ ai cúng dường gì thì ăn đấy thôi, còn nếu ai muốn thích ăn chay thì cứ ăn. Nhưng mà Đức Phật ngài không có đặt hẳn ra một cái luật nhất định là phải ăn chay. Mà ngài nói rằng là ai thích ăn chay thì cứ ăn, nhưng mà có gì ăn đấy là tốt. Thì cái hồi trước ấy, là thầy cũng từ bên Bắc Tông mà qua, cho nên hồi trước ấy, là trước khi đi tu là thầy cũng đã tập ăn chay rồi này kia đó. Vì hồi đó thầy tưởng là đi tu là ăn chay, cho nên thầy cũng tập ăn chay rồi dữ lắm. Cho nên khi mà thầy vô tu theo bên Nam Tông mà thầy thấy Nam Tông là ai cũng dường gì ăn đấy thì thầy cũng rất là khó chịu. Cho nên là thầy phải tìm hiểu cho thật kỹ. Cho nên thầy tìm hiểu cái này thật kỹ. Khi tìm hiểu thật kỹ rồi thì thầy mới thấy ra là đúng là Đức Phật ngài nói có gì ăn đấy là tốt nhất. Bây giờ thứ nhất á, ăn chay là không phải là sát sanh. Bởi vì sát sanh là nó có như thế này mới gọi là sát sanh, là con vật còn sống, mình biết con vật còn sống, mình muốn giết, mình cố giết và con vật đó chết bởi sự cố sát của mình, thì như vậy mới gọi là sát sanh. Còn có những cái trường hợp mà trong đó là mình không phải mình thí dụ như là bây giờ mình vô tình mình làm chết một cái con vật, hoặc là giờ một cái đứa trẻ nó bắn cái trái cây nhưng mà là nó trúng con chim chết, thì những cái đó nó chưa phải là sát sanh. Bởi vì cái đó là bởi vì nó không biết con vật còn sống, con vật còn sống nhưng mà nó không biết, và nó không muốn giết, nó không cố giết. Thì tuy là con vật đó có chết nhưng mà không phải là do nó biết nó còn sống rồi cố giết, muốn giết cố giết, cho nên vẫn là không phạm giới sát sanh. Bởi vì phạm giới sát sanh là phải phạm đủ năm cái chi đó mới gọi là phạm giới sát sanh. Như vậy á thì mình thấy là đầu tiên là mình phải xác định một điều là không ăn chay có hai loại. Một loại là không ăn chay mà sát sanh để mà ăn. Và một loại không ăn chay là có gì ăn đấy, chứ không phải là sát sanh. Tức là không phải mình không sát sanh để ăn. Thì Đức Phật á Có một lần ông Chivaka đó, ông mới đến hỏi Đức Phật, ông nói bạch Thế Tôn là mình có nên ăn chay hay không? Thì Đức Phật ngài vẫn trả lời như vậy, ngài nói không có gì ăn đấy đâu. Thì ông mới hỏi tiếp, ông nói là phải chăng là ăn chay thì thanh tịnh hơn? Thì Đức Phật ngài cũng từ chối, ngài nói không phải, thanh tịnh là do tâm chứ không phải là do ăn. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng là ngài nói trong cái bài kinh Chivaka đó, Đức Phật ngài nói rất rõ là khi một người thanh tịnh thì dù ăn món ăn bất tịnh, người đó vẫn thanh tịnh. Còn khi một người không thanh tịnh thì dù ăn món ăn thanh tịnh, người đó vẫn không thanh tịnh. Thí dụ như bây giờ có một cái nhóm ăn cướp, nó vô nó ăn cướp cái chùa, nó lấy tượng Phật, nó lấy chuông, nó cướp của, nó lấy hết trơn xong rồi, nó, thậm chí nó cướp của giết người rồi xong rồi, nó lấy hết trơn xong rồi, nó thấy đồ chay đó cái nó ăn một bụng no rồi nó đi, thì nó có ăn bữa chay đó thanh tịnh, nó cũng chẳng có thanh tịnh chỗ nào hết, đúng không? Nó ăn trộm, ăn cướp vẫn là ăn cướp không? Cho nên là Đức Phật ngài nói rất là rõ là một người thanh tịnh thì dù ăn món ăn bất tịnh, người đó vẫn thanh tịnh. Nhưng mà một người mà không thanh tịnh thì dù ăn món ăn thanh tịnh thì người đó cũng vẫn là bất tịnh. Có một lần ngài Xá Lợi Phất á, ngài đi bậc ý khất thực, thì có một cái người cùi mà bên Ấn Độ á, là cơm á, là người ta phải vắt lại thành từng vắt ra để ăn. Toàn là nắm mà ăn không à, tức là người bác phải tiêu tăng về cũng trộn lại rồi cũng vắt rồi lại ăn thôi, rồi ăn bóc. Trong thời Đức Phật là ăn bóc không à, mà bây giờ bên Ấn Độ với bên Miến Điện cũng vẫn còn cái ăn bóc. Người ta thống kê trên thế giới đó thì ăn cái gì nhiều nhất ấy, thì người ta vẫn thấy là ăn bóc nhiều nhất. Ví dụ như ai nói người Mỹ là không, người Úc là không ăn bóc, thực ra là ăn mấy cái ăn mà fast food rồi toàn là ăn bóc không gì đâu, ăn gì vào hả, bánh mì bánh đồ toàn ăn bóc không ấy. Nhưng mà không bóc theo cái kiểu mà bắt cơm ăn rồi vậy thôi, chứ còn cũng vẫn ăn bóc lắm. Thế thì một cái người cùi bắt cơm rồi để bắt cơm một trong bát Đức Phật ngày sau là khác đó. thì khi bỏ vô nó rớt cái móng tay cùi trong luôn, nhưng mà ngài cũng vẫn cứ ăn cái cơm đó, cho ngài cũng bỏ cơm đó ngài vẫn ăn. Cái đó là cái mà chứng minh rõ nhất là một người mà thanh tịnh thì không có sợ, không sợ bất kỳ cái gì, tức là dù cho cái món ăn mà bất tịnh đi nữa thì cũng ăn, thì người đó vẫn thanh tịnh thôi. Bây giờ giả sử như thầy các Phật tử cho thầy một cái dĩa thịt đi, kho nấu đồ đàng hoàng rồi đó, có đem dâng cho thầy. Thì bây giờ này, đó có phải là chúng sanh còn sống không? Không phải. Mình biết là nó không còn sống, phải không? Tức là hai cái là, nè, mình muốn giết không? Mình cố giết không? Và cái con vật này mà nó chết là có phải do mình cố sát không? Như vậy thì mình không có sát sanh. Nếu mà mình ăn cái thịt này thì hoàn toàn không có sát sanh gì cả, đúng không? Thế thì á, người ta mới là nói rằng là tuy không sát sanh nhưng mà cũng gián tiếp sát sanh, bởi vì á, nếu mình không mua thì người ta đâu có làm, nếu mình không ăn mình không mua thì người ta đâu có sát sanh. Thật ra đó là lý luận, cho đó không gọi là sự thật. Cái lý luận là một khác, là một chuyện, mà sự thật là một chuyện khác. Là bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất á, có thể có một số người ăn chay không ăn thịt, nhưng mà rõ ràng người ta vẫn cứ sát sanh. Chứ đâu phải người đó hệ mà không ăn thịt một cái thì người ta chấm dứt sát sanh đó. Nhưng mà có thể là người ta nói như thế này, ít người ăn thịt đi đó, thì người ta sát sanh ít hơn. Có thể nói vậy có lý hơn chút. Nhưng mà rõ ràng là thế này, không phải mình ăn mình mua mà người ta sát sanh. Côn trùng có ai ăn ai mua đâu mà người ta vẫn sát sinh. Thí dụ như người ta trồng cây, trồng hoa, rau quả đồ này kia, hoặc là người ta cày xới này kia đó, thì là người ta cũng phải sát sinh. Thí dụ như là mình có được một ký gà để ăn, thì người ta phải cày xới, rồi người ta phải gieo bón, rồi người ta phải là diệt sâu diệt rầy, người ta sẽ là làm đủ thứ hết đó. Thì khi đó mình mới có được một chén cơm để ăn. Vì vậy cho nên á, nếu mà nói gián tiếp á, thì mình ăn chay vẫn gián tiếp sát sanh. Bởi vì á, trong ly nước này này, tại sao mà mình phải là rau là mình phải là rửa thúc tím, tại sao mà nước mình phải đun sôi lên, là cũng phải sát sanh mà thôi, sợ cục vi trùng rồi này kia, cho nên mình cũng phải sát sanh. Phật quán nhất bát thủy, bát vàng tứ thiên trùng, trong một bát nước thì Đức Phật thấy có 84.000 con vi trùng. Thế thì bây giờ mình lấy nước mà mình luộc rau mình ăn thì cũng sát sanh thôi, chứ làm sao không sát sanh được. Bây giờ nếu mà mình nói gián tiếp thì bây giờ các vị mà đi làm cái gì cũng đều sát sanh hết đó. Đi học cũng sát sanh, đi chợ cũng sát sanh, đi chùa cũng sát sanh, đi nghe pháp đây cũng sát sanh. Chứ sao nữa, chứ bởi vì mình lái xe đi trên đường giết biết bao nhiêu là côn trùng rồi này kia, là có cái nào mà không gián tiếp được, có ai không gián tiếp sát sanh được không? Không thể có. Còn á, chiến tranh người ta giết, người ta chết hàng ngàn người mỗi ngày, người ta chết vì chiến tranh rất là nhiều, chém giết với nhau là rất nhiều. Đâu có ai mua thịt người đâu mà vẫn cứ chém giết. Đâu có ăn thịt người và mua thịt người đâu mà người ta vẫn chém giết. Vậy thì lý do chém giết là một lý do khác, không phải là vì do ăn, mà là vì rất nhiều lý do khác. Và bây giờ nói thêm một cái nữa. Nếu mà chúng ta bây giờ giả sử đây, bây giờ mình nếu mà mình đã lý luận thì mình cho mình lý luận luôn. Giả sử tất cả những người trên quả đất này đều ăn chay thì có còn sát sanh không? Vẫn cứ còn sát sanh như thường. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân quả nghiệp báo của chúng sanh á, là đương nhiên cái trường nó sinh ra cái người này phải làm đồ tể, cái người kia phải sinh ra làm cái công vật để giết, là đều có oan oan tương báo với nhau hết, đều có nhân quả với nhau cả, chứ không phải tự nhiên ai mà tự nhiên đi giết người này người kia, không phải như vậy, mà đều là có oan oan tương báo với nhau. Có một cái ông vua đó, ông vua trong rừng, ông đi săn, thì ông giết một cái người, thì mấy kiếp sau đó là ông đều phải trả cái quả bị giết. Vậy nếu giả sử mọi người ăn chay cả thì ông có thoát được cái nghiệp bị giết không? Không thể. Vì vậy cho nên ấy, cái chuyện giết nhau, chém giết nhau là cái chuyện đó là cái chuyện nhân quả ở giữa cuộc đời này nó phải vậy. Hơn nữa đó, như thầy nói đó, tất cả những cái đó đều là bài học giác ngộ của mình cả. Tất cả những hiện tượng đó xảy ra giữa cuộc đời này nó mới là bài học giác ngộ. Mình mà mong cuộc đời này mà nó bình lặng, yên như sự là kết bạn vậy thôi thì đời nào mà ai giác ngộ được. Nhờ có chúng sanh giết hại lẫn nhau, rồi oán thù lẫn nhau, rồi oan trái lẫn nhau, rồi cái này cái kia đó, mình mới thấy ra, mình mới là giác ngộ, mình mới bớt được tham sân si. Cho nên á, cái chuyện chúng sanh mà giết nhau đó là chuyện đó không thể ai cản trở được cả. Bồ Tát cũng không can thiệp được vào cái nghiệp báo của chúng sanh. Cho nên cái mà vay trả giữa cuộc đời này đó, nó lại là bài học cho nhau. Tội lỗi là do cái tâm ác của mình làm á, mình mới tội lỗi. Còn cái chuyện mà oán oán tương báo với nhau là cái đó không còn hại tội lỗi. Ông câu chuyện như thế này. Ông cái ông sư. Cái ông sư đó là ông bị bắn chết. Thì có một người mới là kể lại câu chuyện của ông. là do chính ông sư đó ông kể. Ông nói rằng á, trước khi ông có gia đình, ông bị ghen với một cái người thanh niên mà ngoại tình với vợ ông, cho nên ông mới tức quá, ông mới lấy con dao ông đâm cái người đó chết, đâm ngay ngực người đó chết. Thì lúc đó tức giận vậy thôi, chứ sau đó thì rất là ân hận, mà hơn nữa là anh ông phải trốn. Ông trốn ở đâu, tốt ở ngoài Nam, ở Trung rồi như biết, ông trốn vô trong Nam này. Ông đi xuất gia, ông tu. Ông tu tinh tấn vậy đó. Ông tu tinh tấn nữa, chứ ông sợ tội đó. Bây giờ ông tu tinh tấn. Thì lúc đó là có mấy người thân nhân từ về gác gần cái chùa. Thì tối nào ông tụng kinh, ông chăm chú tụng kinh, ông giống như mà để mà hối lỗi. Thì các ông nhờ nhân từ về, ông mới sửa khẩu súng. Ông một khẩu súng anh nên còn sao đó không biết, không biết anh làm sao không biết. Mà cái viên đạn đó nó bay một trúng ngay tỉ mộng luôn. Cái nhân quả nó kỳ lạ, nó bất khả tư nghị, không thể nói được. Ai ngăn được chuyện đó? Ai ngăn được chuyện đó? Vì vậy cho nên á, cái chuyện mà chúng sanh giết nhau đó, quan trọng là mình không giết. Chứ còn á, mà chúng sanh giết nhau á, hay là mình không cố ý giết, chứ còn mà chúng sanh mà giết nhau á, đó là nhân quả nghiệp báo với nhau, không thể nào ngăn được. Bởi vì ngăn được thì chư Bồ Tát đã ngăn hết rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì chính Bồ Tát là hiểu rõ hơn ai hết, là nghiệp báo chúng sanh phải có vay trả như vậy. Và chuyện đó là chuyện đương nhiên. Đừng nghĩ rằng là mình ăn chay một cái thì mọi chuyện chán giết đều tấm giết, cái chuyện đó không có đâu. Chuyện đó chỉ là ảo tưởng.
Dạ thưa thầy, con có nghe người ta thường nói là nếu mình không ăn thì người ta sẽ không giết. Nhưng mà con thấy rằng có những cái như giống như thầy vừa nói cho tụi con nghe là có nhân có quả, thì con thấy cũng đúng. Thì ví dụ như thịt người, người ta cũng bắn cũng giết, mình đâu có kia mà mình cũng đâu có ăn thịt người,
mà vẫn cứ
bắn. Ăn những cái đó thì những cái chúng sanh hay là những cái gì là quan trái, là cái việc mình ăn mà không hay, không biết, không nghe như vậy, thì con thấy là thầy nói là có một số người ta cũng hỏi tại sao mà giống như thầy hay những vị sư khác mà chỉ ăn có một buổi trưa không thôi, mà không ăn buổi chiều. Tư nhờ thầy buổi cơm tối mà chỉ ăn có một
cái đó thì cái đó thì để có thể là để bữa khác nói, còn bữa nay nói cái này cho hết. Thì như vậy á, mình thấy là vấn đề mà gián tiếp sát sanh á là không vấn đề, không thành vấn đề. Bởi vì thế này, bởi vì nếu gián tiếp thì người ăn chay cũng gián tiếp sát sanh, và thậm chí người nhìn đói mà chết cũng là gián tiếp sát sanh luôn. Cho nên nếu mà nói gián tiếp thì không có ai mà không gián tiếp cả. Vậy vấn đề đó, vấn đề là cái tâm của mình á, tức là thí dụ như bây giờ người ta nói qua một cái phương diện khác, là người ta nói rằng là ăn mặn á, ăn thịt á thì nó không thanh tịnh, còn ăn rau trái thì nó thanh tịnh. Thì như lại Đức Phật ngài nói rồi, nhưng mà Đức Phật ngài nói tịnh là thế này, ngài nói tam tịnh nhục, tức là cái thịt nào, thịt thấy cá nào á mà mình không nghe, không thấy, không biết người ta giết cho mình thì cái thịt cá đó là ăn được. Về sau thì có thêm hai cái nữa là từ tự và thú tàn, tức là nếu một con vật nó tự chết, ví dụ như là một cái con nai nó chạy trên núi rồi nó rớt xuống rồi chết chẳng hạn, thì những vị tu hành trong rừng có thể ăn được, bởi vì nó tự chết chứ không phải mình giết. Và thú tàn tức là có nhiều vị nổi tiếng, như ví dụ như ngài Milarepa chẳng hạn, hay là ngài Huệ Năng chẳng hạn, tức là ở trong rừng ở với thợ săn thì thợ săn cho gì thì cũng ăn đấy. Như ngài Milarepa đó là ngài bình thường là ngài ăn rau ăn lá tầm ma này kia để mà sống, để tu. Nhưng mà khi mà thở sang mà nó cho thịt nai thịt gì mà nó sang được, cái ngài còn ăn. Tại vì cái mục đích mà sang của họ là cái chuyện của họ, còn cái chuyện cái người mà ăn đó, cái chuyện mà giết là chuyện của người kia, nó không có liên hệ gì trên bên này. Nếu như thế này thì không được. Nếu như thở sang đó đó, nó không phải là sang vì mục đích cho nó, mà mục đích cho ngài Milarepa. Thí dụ như nó qua đi ngài qua Milarepa, nó nói là hôm nay tôi sẽ bắn cho ngài một con gà cũng đem về cho ngài nghe, thì lúc đó là ngài ăn được. Tại vì con gà đó là bắn chết vì ngài, bắn chết cho ngài thì ngài ăn được. Nhưng mà nếu nó bắn chết cho nó thì ngài lại ăn, tại vì nó không liên hệ. Ví dụ như cái nhà đó là một cái nhà không phải là đạo Phật, họ vẫn sắc sân họ ăn, nhưng mà một vị sư đi ngang qua để bác một cái nhà đó mà người ta vẫn đem thịt ra người ta cúng thì đâu có sao. Tại vì cái chết đó, cái giết đó là giết cái mục đích của họ chứ không phải giết cho mình. Nhưng mà nếu như cái nhà đó nói thế này, hôm nay thì còn lại một ít thịt thôi, cho nên là để bác cho thầy thịt đó thôi, còn ngày mai á để tôi làm một con gà tôi dâng cho ngài luôn, thì là không được rồi. Tức là khi nào mà giết mà vì mình mà giết á thì không được, còn cái mục đích khác á thì không sao. Mục đích khác không có liên hệ gì tới mình á thì không sao. Còn cái tâm của mình á thì nó khác. Ví dụ như có một vị thầy ở ngoài Huế đó. Ông đi mua cá mua đồ về, ông nấu đồ này kia cho mẹ ông ăn, thì mẹ ông bệnh, thì người ta mới là tâu với nhà vua, người ta nói là ông này ông tu hành mà sao ông đi làm cá làm thịt đồ này kia, ông làm cho mua ai cho mua ai, cứ ra ngoài trời mua hoài. Thì nhà vua mới kêu cái ông lên mới là ông mới nói bây giờ tôi nếu mà tôi biết người khác làm mà tôi tại tội sao, nên tôi phải đích thân đi làm để tôi nuôi mẹ tôi. Thì nhà vua mới đặt cái chùa mà quý vị đó đặt là chùa Từ Hiếu, tức là không những là nhà vua không bắt tội mà còn đặt cho cái chùa đó là chùa Từ Hiếu, tức là người con có hiếu. Tức là khi cái người này mua không phải là để có ý là giết hại chúng sanh, mà chỉ có ý là để mà về nuôi mẹ mình. Thì cái tâm đó, có ai mà đi chờ mà nói là bữa nay tôi mua để cho người ta giết, ngày mai cho người ta giết thêm, không có ai đi nghĩ như vậy cả. Người ta chỉ đi mua về để mà nấu ăn này kia để cho gia đình được ăn, cho ai mà đi mua mà nghĩ rằng là hôm nay tôi mua để ngày mai cho người ta giết thêm nữa. Ai mà dài gì mà đi mua. Cho nên đó là thì người ta mới nói thế này. Còn thêm người ta lý luận nữa là nó nói là cái thịt đó nó không thanh tịnh, nhưng mà bởi vì á cái tu hành á là giới định tuệ là chính, tu hành là cái mà cái thấy, như thầy nói đó, cái thấy ra được sự thật là chính. Cho cái chính không phải là để tu mà để cho được trong sạch thế này thế kia, bởi vì như vậy thì nó sẽ trở thành chỉ là đại ngã, chẳng phải là giác ngộ giải thoát. Tu là để cho mình được trong sạch, tu để cho mình được thế này thế kia, thì cái đó là chỉ tu cái ngã thôi. Thì còn tu thật sự đó là mình thấy ra được sự thật thôi. Mà bây giờ sự thật thì rõ ràng là cái miếng thịt nó chỉ là đất nước lửa gió thôi, mà có gì đâu mà đâu có cái sự sống trong đó đâu mà tội. Và bây giờ nếu mà mình á vì một miếng thịt mà mình lại là làm cho mình á là phải phiền não khổ đau, hay là làm cho mình bất tỉnh á, thì còn tu hành còn ý nghĩa gì? Là mình bị ảnh hưởng vật chất một cách quá nặng nề như vậy, làm sao mình tu hành được? Cho nên á, nếu mà mình mà quan trọng hóa cái chuyện mà miếng thịt mà nó làm cho mình mà trở nên mà tu hành không được á, thì cái người đó tu hành quá tệ. Còn cái người mà nếu mà người ta có một trình độ giới định tuệ như ngài Milarepa, hay là ngài Huệ Năng, hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ, hay là những cái vị mà tu hành, hay ngay Đức Phật và các vị thánh tăng từ thời Đức Phật ấy, đi khất thực thì ai cho gì ăn nấy, người ta vẫn thành thánh. vẫn tu hành, vẫn đắc đạo, đó có sao đâu. Cho nên đó, nói không thanh tịnh thì không quan trọng, cái thanh tịnh hay không là ở nơi tâm, chứ không phải thanh tịnh là ở nơi chỗ món ăn. Bây giờ người ta nói thêm một cái nữa, người ta nói nhưng mà dù sao mình ăn thịt là không từ bi, mà từ bi là cái gì mới được à? Từ bi là cái gì mới được? Phải hiểu rõ cái chữ từ bi. Từ bi với một chúng sanh cho nên mình không giết thì đúng. Còn bây giờ một miếng thịt là chỉ là đất nước lửa gió mà sao mình là từ bi, là từ bi làm sao? Trong khi đó đó, trong khi đó một vị tăng á thì là rất rõ ràng. Bây giờ một miếng thịt với một dĩa rau, nếu dĩa rau này là món ăn đã làm thành món ăn rồi thì ăn được. Còn nếu như cái dĩa rau này đó, hoặc là những cái trái mà nó có hạt giống đồ này kia trong đó còn sự sống á, thì cái vị đó ăn thịt tôi chứ không ăn cái rau này, bởi vì cái rau này còn sự sống. Ví dụ như một cái còng rau muống hay là một còng rau này rau kia còn thể trồng lại nó ra được hạt ổi, hạt chanh, hạt đồ gì đó có thể giao lại nó thành cây. Trong khi đó cái miếng thịt này đó không ăn thì nó chỉ có rạ thối ra thôi chứ còn không có cái gì cả. Nên khi ăn á, một vị tăng phải quán tưởng như thế này: những vật thực này là tứ đại hợp thành, và chính bản thân mình cũng là tứ đại hợp thành, chẳng qua chỉ là nhờ cái tứ đại này, riêng cái tứ đại này để mà nuôi cái tứ đại kia thôi, chứ không có gì cả. Trong đó không phải có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả gì cả. Đó không phải là chúng sanh, đó là đất nước lửa gió, chẳng có chúng sanh gì trong đó. Khi ăn là vì nó quán tượng rõ ràng như vậy, mà quán tượng là cái vật thực là bất tịnh, chẳng qua chỉ là mình vì sự sống mà mình phải ăn thôi. Cái chính yếu là để đừng có tham muốn trong cái việc ăn uống là cái chính yếu, tiết độ trong cái việc ăn uống là chính yếu. Còn cái chuyện á từ bi á thì như thế này là đúng hơn. Bây giờ giả sử như bây giờ thầy đi bác, người ta mới để cho một miếng thịt. Bây giờ thầy hỏi mọi người á, thầy về ăn miếng thịt đó là từ bi hay là không từ bi? Ăn miếng thịt đó mới từ bi. Thứ nhất á, là ăn miếng thịt đó là do cái tâm thành của người ta cúng dường, tức là mình từ bi với thứ chủ. Thứ hai á, là từ bi với cái con vật này nữa này. Tại vì cái cung vật này á, bây giờ nó đã chết rồi, nó đã đi, nó không biết bây giờ nó nằm ở đâu. Bây giờ mình ăn cái miếng thịt này để mình sống, mình tu tập, để mình hồi hướng cái phước báo cho nó, để cho nó được là siêu thoát, thì như vậy mới từ bi với nó nhé. Chứ còn bây giờ mình nói ui cái này dơ quá rồi dục bỏ, thì cái đó mới không từ bi chứ. Thấy không? Bây giờ chỉ đem miếng thịt về nó thôi rồi dục bỏ cái thứ này dơ quá, không làm. Vậy mới là không từ bi chứ. Cho nên tại sao mà mỗi lần mà các sư ngồi ăn á, là ngồi thật lâu là sao đấy? Là chú nguyện cho thí chủ, hai là quán tượng cái vật thực, và ba là hồi hướng phần phước báo đến cho tất cả các chúng sanh, trong đó là có cái chúng sanh mà đang cho mình ăn cái thịt này. Đó, bây giờ nó không còn sống nữa, nó bây giờ nó đã đang đi đầu thai đâu đó, bây giờ nó đang cần phước, mình phải hồi hướng phước đến cho nó. Chứ mình là cũng xem thường cái miếng thịt của nó, mình đem mình vứt đi, hay là mình trộn dưới đất rồi để nó thối mục đi thì tốt hơn. Mà trong khi đó mình ăn thì mình còn làm được nhiều chuyện lợi ích cho nhiều người. Còn cái màng sống là khác, cái thức tánh là khác. Còn cái này chỉ là cái xác, cho nên mới nói là chúng sanh có thức tánh. Cái giới đầu tiên là phải chúng sanh có thức tánh, và mình biết nó có thức tánh, rồi mình muốn giết, mình cố giết thì cái đó nó mới chết bởi cái cố sát đó, đó mới là sát sanh. Còn có một câu chuyện như thế này: có một cái vị đó đã đắc quả Tu Đà Hoàn, nhưng mà đi lấy chồng lại là lấy chồng một cái người thợ săn. Thì mọi người đều bạch Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, sao mà một vị thánh mà lại đi lấy một cái ông thợ săn mà ngày nào cũng đi giết thú vật mà vậy làm sao? Vậy là cái vị thánh này có bị tội theo với cái ông thợ săn này không? Thì Đức Phật ngài nói không. cái tội của cái ông thời sang đó là cái chuyện ông thời sang đó, còn hai người lấy nhau là vì cái nhân duyên mà phải lấy nhau thôi. Nhân duyên vay cả nghiệp báo với nhau cho nên bây giờ mình phải lấy nhau thôi. Chứ còn á, cái chuyện cái thời sang, ông thời sang đó ông làm thì ông tội, còn cái bậc thánh này á không có tội gì cả. Và Đức Phật ngài lấy một ví dụ, ngài nói ví dụ như là cái vá mà trong nồi canh, mặc dù cái vá ở trong nồi canh nhưng nó không ảnh hưởng gì tới nồi canh hết, nó không ảnh hưởng gì tới nồi canh hết, nó vẫn sạch sẽ bình thường như thôi. Nên là ngài nói rằng cái cô này mặc dù là bậc thánh nhưng mà lấy cái ông thờ sang thì ông thờ sang ông đi giết rồi mà đem về thì cái bà vợ cũng phải là nấu nướng cho ông ăn. Cũng như ngài Huệ Năng á, khi mà ngài trốn vô trong rừng á thì ngài cũng là gặp thời sáng luôn. Nghe là có nhiều cái câu chuyện mà gặp thời sáng hay vậy đó, gặp thời sáng luôn thì ngài cũng ở với thời sáng. Và thời sáng mà đi sang về thì ngài cũng nấu nướng cho họ ăn. Bạn thân thầy á thì thầy cũng thích ăn rau trái, bởi vì cái cơ thể là người già nó không có phù hợp với là cái cá thịt nhiều, ăn cái gì nhẹ 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 là được, chứ còn thực ra là rau trái rồi thì thích hợp hơn. Nhưng mà vẫn là ai cho gì ăn đấy thôi, chứ còn hay mà mình không ăn nhiều được thì mình ăn ít, chứ còn mình không có từ chối. Còn mình cứ rau ăn rau vậy thôi, cơ thể mình hợp rau mình cứ ăn rau thôi, nhưng mà không phải là mình từ chối gì cả. Thì á, có một cái điều là hay như thế này, nó tự nhiên, nó thoải mái hơn và nó vẫn đúng pháp, nó không sai gì cả. Nhưng mà nếu như mình ăn chay á, mà mình lại cố chấp ăn chay, rồi mình lại quá khó khăn trong việc ăn chay, ví dụ như là mẹ ăn rồi con cái thì là không ăn, cho nên á, mỗi lần ăn là phải trùng chén trùng bát đồ này kia khó khăn, nhưng mà mỗi lần trùng nó chết đi trùng thêm nữa. Càng trùng càng chết đi trùng thêm chứ đâu có hay ho gì đâu, tức là gián tiếp sức sanh nhiều hơn nữa. Rồi đâm ra phân biệt, mình ăn chay thì hay hơn, trong sạch hơn, đâm ra ngã màng thì mới cái đó không được. Cho nên á, người Tây phương người ta nó không nói ăn chay mà người ta nói ăn rau trái, tức là nếu thích ăn rau trái vậy thôi, chứ không nói ăn chay ăn mặn gì cả là khỏe hơn, tức là có gì ăn đấy. Nhưng mà nếu mình thích ăn thịt thì đừng ăn, mình ăn rau trái vậy thôi, mà như vậy nó khỏe. Giống như mình cứ làm như ngài Huệ Năng vậy đó, ngài Huệ Năng cũng là một bậc giác ngộ trên thập phẩm, hay là ngài Milarepa là đối với bên Tây Tạng đó, là ngài Milarepa là một vị tổ mà người ta tôn kính là hàng đầu á, trong các vị tổ ngài Milarepa là hàng đầu á, nhưng mà ngài vẫn cứ ăn thịt như thường. Còn bây giờ đi qua bên Tây Tạng á, ăn chung với mấy vị lạc ma họ cũng ăn mặn thôi. Ngài đạt lai lạc ma đó, ngài nói là một con giác mà nuôi được mười mấy ông sư thì phước quá là gì nữa. những người ta giác ngộ, những người ta thấy pháp rồi, người ta không có chấp. Tức là nói chung người ta ăn sao cũng được, nhưng mà người ta không phải là vì ham thịt ham đồ mà người ta ăn, mà tại vì ai cũng gì ăn đấy vậy thôi. Chứ còn bạn thân thầy là nhiều khi họ cũng quá trời, như một mâm cơm như bữa trưa vậy đó, họ để quá trời rồi mà thầy ăn bao nhiêu đó. Ăn bao nhiêu đó. Cái nào thầy thấy nhẹ 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 ăn chứ còn không thôi chứ đâu có ham ăn gì đó. Nhưng mà nó khỏe. Chứ bây giờ nó không phải đem đồ chay rồi đồ này kia, tất nhiên từ mình phân biệt, từ mình đó là ràng buộc, từ mình làm khó mình rồi làm khó người khác. Ăn chay rồi tới nhà bàn mời ăn cái nói không mua nước tương buộc rau đồ cho tôi ăn chỉ mất công. Ăn cái thịt đó đâu có tội gì đâu, tại vì nó là đất nước lửa gió mà, đâu có tội gì. Chứ còn người ta làm rồi, bây giờ mình có tới thăm hay mình không tới thăm á, thì cái nồi thịt nồi cá đó nó vẫn đã chín rồi, chứ đâu còn sống lại được đâu mà không ăn, phải không? Mà bây giờ mình ăn hay không ăn thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu mình ăn cho qua ngày để mà mình sống, để mình làm được nhiều cái việc lợi ích cho mọi người thì nó tốt thôi. Thôi bây giờ quá giờ rồi. Quá giờ rồi, ngày mai chết. Bữa nay ai hỏi gì thì hỏi. Hôm qua nói rồi đó, hôm qua nói rồi, hôm nay để cho mọi người hỏi. Ra thì có một cái lúc nào đó mà cái tâm mình cũng như là thầy nói là cái bầu trời đó, mà khi mà không có mây thì tự nhiên là nó trong sáng. Cho nên cái mà rộng làng trong sáng đó, chính cái lúc rộng làng trong sáng thì mình thấy là mình không có dính mắc cái gì hết, không, như là nó cũng là một máy là buông, hoặc là nó không dính mắc gì cả. Thì chính cái lúc đó là cái lúc mà mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà không nên là muốn kéo dài cái đó. Không phải là mình muốn kéo dài cái đó. Mà bây giờ mình đại khái là giống như mình cũng là nhìn cái đám mây á. Cái mây mà nó che mặt trời thì mình biết là có mây che mặt trời. Khi mây không che mặt trời thì mình biết là mây không có che mặt trời. Tức là lúc sáng thì mình thấy sáng, mà lúc tối thì mình thấy tối. Tức là chỉ thấy thôi, vẫn là chỉ có thấy thôi. Cái đó là cái mà mình phải nhớ đó. Bởi vì nếu không, nếu mà mình không có chỉ thấy thì là lúc đó cái bản ngã sẽ xen vào. Là mặc dù là mình có thể là buông và mình có thể thấy là nó đạt được một cái chỗ mà rộng làng trong sáng, nhưng mà rồi á, cái bản ngã đó, nó lại là lấy cái rộng làng trong sáng đó làm cái ta, rồi nó muốn là trở thành là ta của ta, từ ngã của ta. Cho nên trong cái bài kinh mà thuyết pháp là kinh thứ nhất ở trong Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật ngài kể từ đầu, từ địa đài họa đài phóng đài, tức là nói chung là ngài kể từ những cái trạng thái vật chất rồi đến những cái trạng thái là cảm thọ, rồi đến những trạng thái tâm. Ở trong đó đó, những cái trạng thái là ngài diễn tả những cái trạng thái của những cái cõi, những cái bậc, và cuối cùng là niết bàn. Là đầu tiên là đất, là cái mà thí dụ như mình thấy là giả sử giờ mình cái tay chân mình đây thì đây là đất, nhưng mà mình thấy là đất là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Đất như cái thân này là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Đến những cái thứ khác trong con người mình, mà Đức Phật ngài chỉ nói qua một cái để cho đi phước qua, cuối cùng là nói đến niết bàn. Nói tóm lại là tất cả các pháp, bất kỳ các pháp gì mà mình đang trải nghiệm qua, bất kỳ các pháp gì mà mình đang trải nghiệm qua, mình thấy, mình nghe, mình xúc chạm, mình biết, tất cả những cái pháp mà mình đang xúc chạm qua, trải nghiệm qua đó, thì chị thấy thôi. Chị thấy nó sinh diệt như thế nào, thấy vị ngọt sự nguy hại của nó như thế nào, thấy mình, nói chung là mình thấy tánh tướng thể dụng của nó, thì nói là nói vậy thôi, nói tánh tướng thể dụng là nói cho nó rõ hết. Bây giờ mình cứ thấy thôi. Thì á, nếu mà khi nào mà mình thấy các pháp mà nó như thế nào thì nó là như vậy, mà mình không xen vào đó, thì khi đó mới là được. Còn nếu như bây giờ mình thấy cho tới niết bàn luôn, thấy cho tới niết bàn luôn, mà lúc đó đó Đức Phật phải nói là ngày các tỳ kheo, vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn, cho nên là Như Lai không dục hỷ trong niết bàn, không cho là niết bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta, tức là không xen vào cái cho là, phải là, sẽ là. Bởi vì khi mình đạt được cái rộng làng trong sáng rồi, mình cho là, phải là, sẽ là, tức là phải là được rộng làng trong sáng, cho là rộng làng trong sáng là cái mà tốt nhất, cho rồi mình làm sao mà sẽ là cứ được rộng làng trong sáng, thì như vậy là cái bản ngã nó vẫn cứ xen vào để nó nó xem cái mà cái niết bàn đó, cái thân tình đó là ta, là của ta, tự tại của ta. Đó. Còn nếu như mà mình thấy tất cả các pháp, tất cả các pháp đều là như vậy thôi, tất cả các pháp là nói là như vậy, tức là trong cái trải nghiệm cuộc sống của mình đó, nó sẽ trải nghiệm nhiều thứ, có thể trải nghiệm sinh tử, có thể trải nghiệm khổ đau, có thể trải nghiệm hạnh phúc, có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ. Nhưng mà chính cái sai lầm của mình là ở cái chỗ là khi mình trải nghiệm qua những cái đó, đó thì mình chọn cái này mình bỏ cái kia, mà mình không chỉ thấy nó là nó thôi. Có thể là mình có một thoáng niết bàn, rồi một thoáng là địa ngục, rồi một thoáng cái này cái kia gì đó, mình cứ trải nghiệm mình chỉ thấy thôi. Nếu như mình nhìn mọi sự mọi vật mà giống như là mình nhìn một cách là khách quan, trung thực, giống như nó là vậy thôi, thì lúc đó đó, chính cái lúc đó đó, thì trong cái thấy đó, trong có thấy nó có mấy cái yếu tính của cái thấy này mà trong tứ niệm xứ gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái thấy đó nó có mấy yếu tính. Một là không tham, không ưu. Vì ví dụ như mình thấy một cái trạng thái, mà cái trạng thái đó là trạng thái tốt đẹp, thì mình lại tham. Đó, ví dụ như mình muốn kéo dài trạng thái tốt đẹp đó là tham. Hay là ưu. Ví dụ như một trạng thái mà mình không thích, lúc đó là bực dọc, đau khổ, phiền não gì đó, thì mình lại không thích, cho nên là mình muốn là dẹp nó đi. Đó. Thì Đức Phật Ngài nói là đừng có làm như vậy, mà chỉ thấy nó thôi, chứ không có tham ưu. Cái thứ nhất là không tham ưu. Tức là cái tròn vẹn cái ý nghĩa của cái bài kinh tứ niệm xứ đó là nhìn tất cả mọi sự mọi vật là nhìn bằng cách là mình trở về tròn vẹn trong sáng với nó. Tức là nói như thế nào thì mình chỉ tròn vẹn trong sáng với nó vậy thôi, mà không tham không ưu. Tức là không thích mà cũng không ghét, không có nương tựa vào nó. Thí dụ như vậy, mình ngồi cái mình đạt được định, cái là mình lại muốn nương tựa vào cái định đó, mình muốn giữ cái đạt định đó. Thí dụ như vậy thì tức là nương tựa, hoặc là nắm giữ bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Vì ấy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thấy thân trên thân, thấy thọ trên thọ, thấy tâm trên tâm, thấy pháp trên pháp, không tham ưu, không nương tựa, không nắm giữ hay là chấp trước bất kỳ điều gì ở đời, dù là cái điều đó là niết bàn. Trong cái kinh mà thiết pháp như thế. Vì vậy cho nên là mình chỉ trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại. Thực tại là ví dụ như lúc đó nó rộng lặng trong sáng, đó là thực tại. Và lúc đó sân là thực tại, lúc đó tham là thực tại, lúc đó như thế nào đó là thực tại. Nó cứ vậy thôi, cứ thấy thôi. Cái tu tập đó, đúng đắn nhất là như vậy. Bởi vì đầu tiên là mình phải chánh kiến. Chánh kiến tức là mình chỉ thấy nó đúng như nó là thôi. Nó như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Còn mình á, do khi mình thấy đó, mình có đưa cái ta của ta và tự ngã của ta vào, cho nên mới có tham ưu, mới có nương tựa, mới có bám víu. Thì thường thường á, vì không nắm vững ở cái chỗ cốt lõi này á, cho nên đa phần á, khi người mà hành á, lại là rơi vào cái sai lầm. Rơi vào cái sai lầm mà không biết. Rơi vào cái sai lầm là muốn tu tập để đạt được một trạng thái tốt đẹp. Nhưng mà muốn tu tập để duy trì hay để phát triển hay để đạt được một trạng thái tốt đẹp á, thì rơi vào ba cái sai lầm. Cái sai lầm thứ nhất á, nếu mà mình muốn đạt được một trạng thái mà tốt đẹp, tức là mình muốn thường rồi, phải không? muốn thưởng. Đó. Ví dụ như bây giờ mình cảm thấy mình an lạc, cái bây giờ mình muốn kéo dài cái an lạc đó, tức là muốn thưởng. Đó. Và bây giờ mình muốn duy trì cái an lạc đó, tức là muốn lạc. Đó. Và mình muốn nó thường nó lạc, tức là muốn nó là sở hữu của mình. Như vậy tức là mình không thấy được vô thường khổ vô ngã. Sao thấy được vô thường khổ vô ngã? Cho nên thầy mới nói là có đôi lúc càng tu lại càng không thấy vô thường khổ vô ngã. Mà trong lúc đó bây giờ mình chỉ quan sát, mình chỉ quan sát tất cả mọi cái đến đi thôi, thì mình sẽ thấy vô thường khổ vô ngã dễ hơn. Mình cứ bình tâm thì đó lại là thấy vô thường khổ vô ngã dễ hơn. Bây giờ thầy nhắc lại cái mà cái chuyện mà thấy vô thường khổ vô ngã. Thấy vô thường khổ vô ngã là có nghĩa là thế này, tức là cái tâm mình trước những cái vô thường khổ vô ngã mà tâm mình vẫn là rộng lặng trong sáng, thì như vậy mới gọi là thấy vô thường khổ vô ngã. Ví dụ như mình sẽ thấy một cái chuyện xảy ra nhưng mà tâm mình vẫn không động. Đó, khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sâu, tự tại và vô nhiệm là phúc lành cao thượng. Tức là khi mà mình thấy tất cả những cái biến đổi vô thường, tất cả mọi thứ đó mà tâm mình vẫn bình thản. Ví dụ như là mình trải nghiệm qua được một cái sự an lạc, mình trải nghiệm qua được một cái sự thanh thoát, trải nghiệm qua được một cái sự rộng lặng, tĩnh lặng, thì mình chỉ thấy vậy thôi. Mà càng thấy nhiều mặt thì càng tốt. Nếu mình chỉ thấy một mặt thôi á, thì mình sẽ bị chấp vào đó. Còn mới mình thấy được cái sự lặng lẽ bình yên đó, thì một lát sau cái nó hết cái lặng lẽ bình yên đó. Chính như vậy mình mới thấy vô thường. Thấy vô thường là vậy đó. Thế còn bây giờ nếu mình muốn giữ cái bình lặng đó thì tức là mình muốn thường, chứ không phải là thấy vô thường. Ngay trong cái hành động của mình là đã muốn thường, muốn làm.
Lấy một cái chuyện mình rất là nhận, mình không nhận, tức là lúc đó thì mình gọi là mình buông rồi, nhưng mà một lát sau mình lại giận lại, mình suy nghĩ mình giận lại ra ngoài cái trạng thái buông. Nếu mà mình nói là mình không thấy không như vậy thì nó có cái buông lung trong cái bản năng của mình.
Khoan, chữ buông á, bây giờ thầy nói lại chữ buông cho nó rõ nghe. Buông là để yên, chứ không phải buông là buông ra. Thí dụ như bây giờ thầy nói là sao cái hoa này sao không cắm bên này mà lại cắm bên này, tại sao cái hoa này không cắm cao lên chút một số để thấp. Buông cái đó đó, buông cái đó để cho cái bình hoa này nó là như thế nào thì nó là như vậy, thì gọi là buông, chứ không phải là buông bỏ cái bình hoa ra đi. Đó. Ví dụ như bây giờ có một cái cơn sân nó khởi lên thì không phải là mình cố gắng mình buông cái sân đó đi, mà là để yên cái sân đó để mà cảm nhận nó một cách trung thực. Em người buông là mình tìm cách mình buông cái sân đó đi, cái sai lầm là nó nằm ở cái chỗ đó. Người ta khi người ta sân, người ta tham, người ta có cái gì đó đó thì người ta cố buông cái đó, mà không phải. Buông tức là để yên đi, buông tức là buông cái bạc ngạ mà xem vào đó để mà muốn nó phải thế này phải thế kia, buông cái đó. Chẳng phải buông thái độ, thầy đã nói buông là buông thái độ, chẳng phải buông trạng thái. Chứ còn cái trạng thái đó đó thì cứ để yên để mà thấy nó như nó là. Đó là cái cốt lõi của thiền, cái nằm ở chỗ đó đó. Ở đây mình chỉ chạy một chút xíu đó thôi á là coi như hành thiền hoài không được. Hành thiền hoài cũng như tâm. Tại vì mình cứ lăng xăng, mình cứ muốn là thay đổi, buông đi hoặc là giữ lấy cái thì muốn giữ, cái thì muốn buông. Có nhiều cái mình đâu muốn buông. Ví dụ như là cái mà phiền não gì đó thì mình muốn buông. Chứ còn cái an lạc mình đâu muốn buông. Thì bây giờ an lạc hay đau khổ gì đó cũng đều chỉ thấy như vậy thôi. Đó, tập thấy như vậy thôi, tức là luôn là dù nó thế nào thì mình vẫn trở về trọn vẹn trong sáng với nó. như nó đang là thôi. Tức là buông là gì? Buông là để cho nó như nó đang là. Cái ví dụ mà thầy có thường hay nhắc trong các cái buổi trước giảng là có một cái cô đó đến hỏi thầy, cái thăm con sao nó lăn xăng con không buông được. Thì lúc đó ở ngoài trời á là chuồng chuồng nó bay, thì thầy mới nói là con có thấy chuồng chuồng bay ngoài nó nhiều không? Nói có. Con có khổ gì không? Con thấy chuồng chuồng bay con có khổ không? Nói là có. Mà tại sao chuồng chuồng cũng bay loạn xài con không khổ? Tại vì cái chuồng đó không phải chuồng, không phải là ta của ta, tự ngã của ta, cho nên nó không khổ. Còn bây giờ chuồng chuồng nó cũng bay trong tâm mình luôn rồi, lấy sao vậy? Nhưng mình khổ là tại vì mình cho đó là ta của ta, tự ngã của ta, cho nên mình muốn là nó phải theo ý mình thôi, chứ không phải là như vậy. Như vậy á, cái chính yếu là cái mà cái ta của mình can thiệp vào. Cho nên á, nếu như trong cái tu á, mà mình lại đem cái ta mà vào để mà can thiệp vào cái tu đó thì ra là trật, mà là chỉ thấy thôi. Mà thấy đó thì thầy đã nói rồi, cái thấy nó có hai cái thấy. Một cái thấy của ý thức, tức là coi chừng là cái thấy nó của bản ngã. Mặc dù ý thức, nếu ý thức mà mình thấy đúng ý thức á, thì không sao. Còn nếu mà để cho ý thức nó chạy theo cái ta lý trí đó, thì nó sẽ phán đoán thế này, phán đoán thế kia, lý trí đó. Mà tất cả những phán đoán đều theo tục đế, cho nên chẳng đi tới đâu hết. Vì vậy cho nên á, nó mất cái thái độ phải là hoàn toàn lặng lẽ trong sáng. Thì khi đó cái thấy đó, đó khi mà lặng lẽ trong sáng đó, thì mặt trời tâm từ chiếu, cái tâm giống như cái bầu trời, mà những cái này cái kia đó, nó giống như mây che. Mây che đó là còn cái tánh biết là giống như là cái trí tuệ, là giống như mặt trời. Nếu mà khi cái tâm đó, cái bầu trời tâm này này mà nó lặng lẽ thì tự nhiên nó thấy hết. Thì á, cái mặt trời tuệ đó nó sẽ từ chiếu để nó thấy hết tất cả các pháp. Và các pháp đó thì đó là vận hành của pháp, chứ không phải là ta của ta, tự ngã của ta. Cho nên mình không xen vào, mình chỉ thấy thôi. Nếu mà nắm vững được cái nguyên lý này của thiền Vipassana đó, thì sẽ hành thiền Vipassana trong mọi lúc mọi nơi mà rất dễ dàng. Còn mình không á thì mình cứ vẫn rơi vào cái mà có chừng cảnh giác cái bản ngã xen vào đó. Buông. Thì khi mình buông để cho tâm rộng lành trong sáng á, thì lúc đó lại là chính là ngồi thiền. Lại nhưng mà trong khi đó cái bạn ngạ mình nó cứ nói là phải làm thế này, phải làm thế kia đó, thì lúc đó không phải là người thiền, mà đó là mình chạy theo cái bạn ngạ, đó là mình đang bị cái bạn ngạ sai khiến. Cho nên là cái này đó, cái đó là các Phật tử phải lưu ý cái đó thật nhiều, hành thiền phải lưu ý cái điều đó thật nhiều. Mình đang đi tìm cái bản chất thực của cái vô thường, của vô ngã, mình lại càng cố hành để mà thấy cái thường, cái lạc, cái ngã, nghe thế là mới là sai.
Không có còn kẹt một chút, con xin lỗi con hỏi
thầy. Không còn kẹt, để hỏi chút kỹ rồi cứ hỏi.
Con thí dụ như bây giờ, con thí dụ đi, bây giờ một lát nữa con đi ra, con thấy cái xe con người ta đạp một cái, người ta đạp mốt cái phía đầu, thì con có thể nói, có cái lúc mà đi cái xe đó, cái lý do gì đó nó bị đạp thì phải chịu thôi. Con có thể là không có giận ngay lúc đó. Nhưng mà ngày mai khi mà thức dậy thì con nghĩ là con bây giờ con phải mất thằng máy trong bạc. Ví dụ như thế, con đi sửa cái xe đó thì nó lại bực lên bình thường. Dạ. Nó lại bực lên. Thì bây giờ đó, cái trạng thái thứ nhất của con là chút một lát nữa con ra thì con thấy mình ok cái chuyện đó. Nhưng mà ngày mai thì con cảm thấy bây giờ mất tiền đâu. Như vậy thì tình trạng đó làm sao con giữ được ngày mai con không có nổi điên lên.
Bây giờ là thế này.
Thực ra trong chuyện này nó rất là hay. Tại mình không biết học. Thì trong này là nó rất hay. Khi mình ra cái, thì cái ta mà lý trí đó, cái ta lý trí học đạo nói mình phải là đừng có nổi giận. Cái này là vô thường, cho nên nó thực ra lúc đó là cái ta lý trí nó an ủi cho cái tâm của mình tạm thời hiện lúc đó. Nhưng mà rồi cái ta đó, khi mà cái ta lý trí đó nó không có, thì mới trong lúc đó mình thức dậy, hay lúc nào đó mà mình đụng phải lại cái sự thật, thì mình lại là cái bát ngã lại tiếp tục nó khởi lên. Tức là cho nên đó, chính vì vậy mà thầy nói là chỉ có thấy thôi. Còn bên kia đó là chưa phải đấy. Khi lúc đầu mà mình không giận á, đó chưa phải là thấy. Lẽ ra lúc đó mình thấy cái mình nổi giận, và mình chỉ quan sát cái giận thôi, chỉ thấy cái giận thôi, chỉ thấy cái sự kiện nó như vậy thôi, thì mình lại là cái bản ngã mà lý trí đó, nó lại theo cái bản ngã mà đạo đức nào đó đó, nó nói là bây giờ mình là cái người tu hành, mình không có nổi giận, mình thấy đó là vô thường, đó là mình mới là cái bản ngã lý trước. Cái lý trước đó nó tạm thời là an ủi thôi, nhưng mà thực tế cái bản ngã của mình nó vẫn cứ còn. Do đó đó, khi mà nó nổi sân lên thì càng tốt, càng nổi sân lên để mình thấy rõ là cái bản ngã nó vẫn cứ còn, và mình thấy là cả cái chuỗi mà xử lý của mình đó thực ra vẫn còn là những cái mà bản ngã rất là vi tế mà mình không thấy. Nhưng mà đến khi mà cứ thấy một hồi đó, thì nó sẽ thấy ra được hết cả cái mặt nạ của cái bản ngã đó. Chính đó là tu đó. Tức là tu chính là lột cái mặt nạ của bản ngã này. Nhưng mà lột mặt nạ đó, tức là một mặt nạ ở đây ý nói là lột mặt nạ, tức là nó, mình càng ngày càng thấy ra sự cái diễn biến của cái bản ngã, cái sự vận hành của bản ngã. Mà cái sự vận hành đó nó vi tế quá. Cho nên đó, ví dụ như cái câu chuyện mà cái bà chủ mà nói là được mọi người khen là bà chủ này là rất là từ ái, thì cái người giúp việc á, mình nghĩ như thế này, không biết là bà chủ này là thật sự từ ái hay là giải tại mình nữa, là mình là làm cho bà luôn luôn là vừa lòng, cho nên bà không có lúc nào mà nổi sân, thì nó mới thử là bây giờ cái ngày hôm sau là nó cứ làm chắc ý bà, thì bà nổi giận là bà lấy cái cây cựa bà đánh trên đầu đó. Thì nó lúc đó nó mới hiểu rằng là như vậy cái người này chưa thực sự phải là cái người mà hiền đức, mà tại vì chưa có cái điều kiện khởi lên cái độc ác đó thôi. Vì vậy cho nên á, mình cũng phải tu hành là để mà có một cái đạo đức giả, để mà cố làm sao mà để cho nó đạt được một cái đạo đức giả, đạt một cái từ bi giả, hay là một cái hiểu biết giả, mà là phải đối diện với sự thật. Cái mà đối diện với cái sự thật đó đó chính mới là vipassana. Vipassana là vậy đó. Mà cái vipassana này là chỉ có thấy thôi. Lúc đầu mình ra như thế nào đó thì mình cũng thấy, mình có thể mình cũng thấy, mình cứ tưởng là mình là từ bi rồi. Ai già đến ngày mai hôm sau mình mới là đối diện lên. Khi đó mình mới nhìn lại được. Từ cái lúc mà mình cái ngày hôm qua mà mình không nổi giận đó là chưa phải sự thật, nó vẫn là cái ngã lý trí thôi, tạm thời an ủi thôi. Cho nên là nhiều Phật tử nói là con thấy con gặp cái chuyện đó rồi, con thấy việc đó là vô thường, đó là nghiệp báo, cho nên con thấy cũng không buồn. Mà vậy cũng chưa đúng lắm, cứ thấy đi, chẳng thể thấy chẳng ta buồn mà thấy buồn, tốt hơn là cái bản ngã mà học đạo đâu đó rồi nói bây giờ tôi từ bi tôi cũng buồn là sai. Cứ buồn là cứ buồn, nhưng mà buồn mà thấy rõ cái buồn nó khởi lên như thế nào, nó tác động như thế nào. Thì nếu mà mình cứ nhìn như vậy á, thì mình sẽ thấy ra cái thật rất là nhanh.
Như vậy thì nếu ngày mai con thấy buồn thì con cũng biết là cứ buồn đi.
Ông đừng có nghĩ gì cả, bây giờ buồn thì mình thấy buồn thôi, cho nghĩ đi. Bây giờ buồn khởi lên, ngày mai dần khởi lên. Nhưng mà nó có cái hay lắm, bởi vì á, cái tánh biết của mình á, mặc dù là nó chỉ thấy cái bây giờ thôi, tức là bây giờ cái sân nó thấy bây giờ thôi, nhưng mà nó lại thấy hết cái quá khứ. Nó không phải truy tìm quá khứ, mà bởi vì cái quá khứ mà mình có thấy thì bây giờ nó sẽ nằm trong hiện tại này hết. Tất cả cái quá khứ nào mà mình đã thấy rõ đó thì bây giờ nó nằm trong hiện tại này hết. Thì bây giờ mình để cái chìa khóa ở đâu, rồi mình đóng cửa thế nào, mình làm sao rồi này kia, thì bây giờ mình ngồi đây á. là mới yên tâm. Yên tâm là bởi vì mọi cái đó mình đã biết rõ hết trơn rồi. Trong cái mà hiện giờ mình ngồi đấy là nó đã bao hàm hết mấy cái đó rồi. Nhưng mà nếu như mình để vô tình không biết để cái chìa khóa ở đâu, rồi không biết mình đã đóng cửa chưa, thì bây giờ mình ngồi đây cái tâm mình cứ lo mà, thì cái đó mới là bị quá khứ chi phối. Còn bây giờ mình cần cái là mình biết chìa khóa nằm đâu liền, thì cái đó là không phải là bị chi quá khứ chi phối, mà cái quá khứ đó nó đã là cái nội dung của hiện tại rồi. Hả? Vì vậy cho nên là bây giờ khi mình thấy sân khởi lên cái, thì mình vừa thấy cái tánh biết của mình đó, cái tánh biết nó có một cái khả năng rất là kỳ lạ. Cái ý thức á, thì nó chỉ ý thức cái này thôi, mà bây giờ nó muốn ý thức cái quá khứ thì nó phải nhớ lại. Còn tánh biết thì không, tánh biết thì nó thấy cái bây giờ và thấy cái kia cùng một lúc. Cho nên khi mà cái tánh biết nó càng mở rộng ra đó, thì cả quá khứ hiện tại tương lai nó mở ra luôn, có khi nó thấy trước chuyển qua tương lai nữa. Tức là cái tầm nhìn của nó đó, cái tầm nhìn của nó cũng bị nhìn nữa rồi. Thì nó cái thực tại của nó không phải chỉ hiện tại thôi, mà cái thực tại của nó mở ra một cái tầm rộng, nó nhìn tất cả quá khứ hiện tại tương lai. Đó là cái tầm nhìn, cái tầm nhìn. Ví dụ như thế này, cái ông trồng xoài, thì lần đầu lúc đầu tiên đó, mà ông trồng xoài, nếu ông biết trồng xoài á, thì ông cứ cái xoài gieo hạt xuống rồi nó đẩy mầm rồi nó đâm chồi rồi nó ra lá rồi như thế nào đó, thì ông cứ theo dõi từng ly từng tí cho đến khi nó lên ra bông ra trái. Thì bây giờ em ngồi đây kìa, là anh nhìn cái xoài bất kỳ lúc nào anh cũng biết cái xoài nguyên cả hết giai đoạn. Tại vì cái tầm nhìn của ông đã thấy hết rồi. Cho nên bây giờ thấy cái xoài 3 tháng ông cũng biết nó sẽ là thế nào, cuộc quá khứ nó thế nào, tương lai nó thế nào. Nhưng khi ông chưa biết thì ông gieo cái xoài đó là chỉ ông biết gieo số xoài thôi, chứ ông không biết kế tiếp là cái gì. Nhưng nếu ông cứ tiếp tục quan sát, thì cho đến khi ông quan sát đến cây xoài ra trái ra nó như thế nào đấy, trái ngon như thế nào ông biết hết trơn rồi đó. Thì bây giờ anh nhìn cái xoài là anh biết hết mọi thứ, đó là cái tầm nhìn. Vì vậy cho nên á, mình cứ nhìn thôi, mình chỉ có nhìn hiện tại thôi. Nhưng mà rồi á, cái tầm nhìn đó nó sẽ thấy ra liên kết lại được, nó liên kết lại được quá khứ tương lai hết. Cho nên khi Đức Phật ngài đắc đạo là ngài nhớ được hết trực tiếp quá khứ, mà ngài có thể thấy được tương lai cái gì đó, ngài thấy được hết hết. Nhưng mà cái nguyên lý thì lại là chỉ có nhìn vào hiện tại thôi. Tức là bây giờ hết lúc đó anh thấy thở sanh không khởi thì biết là sanh không khởi. Ví dụ như bây giờ ấy, có một Phật tử ngồi đây cái nói cái gì đó mà chẳng lại thấy chẳng hạn, thì đây vẫn cười. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản ngã ông sư của mình á, là mình là bản ngã mình ông sư, cho nên mình đừng có nổi giận, mình cũng cứ cười thôi. Đại khái vậy. Nhưng mà khi về hết trơn rồi là rất là tức giận, mà còn nói hỗn láo, dám nói mình cái này cái kia đó. nhưng mà là tất cả những cái đó mình phải nhìn thấy hết, thì khi đó mình thấy ra được cái bản ngã như thế nào. Còn một cái người mà thực sự trầm tĩnh thì lúc đó là người ta nói là người đó hoàn toàn trầm tĩnh. Một cái trầm tĩnh đó là cái trầm tĩnh cái rộng lặng trong sáng thật sự, chứ còn không phải là cái bản ngã. Còn tại vì mình trong cái xử lý, trong tu tập này, trong xử lý mọi thứ đó, thì rất là cái bản ngã nó xem vào, bây giờ nó vi tế quá, cho nên mình tưởng mình là đã đạo đức rồi, nhưng mà không phải. Nên bây giờ đừng có lo, cứ quan sát một hồi đó, từ đầu nó sẽ thấy ra cái từ đầu nó buông. từ đầu nó sẽ rõ ra hết.
Thầy, là cái bản ngã lúc nào nó cũng tấn công, nó bao trùm cái biết của mình nhiều, thì cái biết của mình nó cũng nằm trong đó, nhưng mà lúc nào nó cũng lấn áp cái biết của mình. Như vậy làm sao thầy cũng sao mình
thầy đã nói rồi, hôm qua hôm kia thầy đã nói rồi, khi mà thượng đế đó mà sinh ra con người mà một cách hoàn toàn đó, thì Thượng Đế mới thấy là sai. Cho nên Thượng Đế mới là phải phân thân ra làm quỷ sa tăng. Thì bên này cũng vậy, là pháp là chân đế, rồi pháp là chân đế rồi thì làm sao lại tự nhiên lại có tục đế của đó làm gì, có những cái pháp sai lạc của đó làm gì. Nhưng mà bởi vì như thế này, để giúp cho tánh biết có thể thấy được tất cả mọi thứ, cho nên mọi hiện tượng nó xảy ra để giúp tánh biết thấy. Vì vậy cho nên phải nói rằng là mình chơi cái trò chơi á, thượng đế là đưa ra một cái trò chơi trốn tìm, tức là bản ngã thì trốn mà tánh biết thì tìm. Trò chơi trốn tìm này thì tự nhiên là cái thằng mà trốn á, là nó phải khôn ngoan để nó trốn những cái chỗ nào đó mà mình không tìm ra. Nhưng mà chính nhờ vậy mà cái tánh biết cuối cùng là nó cũng phát hiện ra được. Như vậy là cái trò chơi trốn tìm này để giúp cho cái người tìm đó là tìm ra được, tức là khôn ngoan để tìm ra được, là lúc đầu thì mình tìm ra, dần dần cứ chơi hoài rồi cuối cùng mình tìm ra được. Thành ra không phải là mình chống lại bạn ngã, mà là cảm ơn bạn ngã, cảm ơn những cái manh muốn của cái ma giáo của bạn ngã, để mình giúp cho cái tánh biết mình thấy hết tất cả mọi thứ. Cho khi công là thầy giáo rồi bày ra toán, rồi bày ra đến vần, rồi bày ra thế này thế kia chứ, nhưng mà nhờ bày ra học sinh nó mới qua đó, nó mới học ra, nó mới biết.
Hai câu hỏi. Câu thứ nhất á là con hỏi cái này có phải là bản ngã vi tế hay là cái đó là cái biết. Mình nghĩ đến chuyện buồn á, cái tâm khởi lên những cái ý nghĩ buồn á, thì mình cũng bị buồn trong đó rồi, nhưng mà mình quan sát cái buồn đó thì tự nhiên mình cười, mình vui á, cái tâm nó không có cái gì hết, mình vui. Nhưng mà một hồi á, mình lại cái ý nghĩ buồn đó nó lại khởi lên trong tâm mình, thì á mình cũng nhìn nó thì nó mất đi, mình vẫn rất là vui, rất là hoan hỉ. Nhưng mà sau đó thì con thấy là tại sao mình cứ để ý nghĩ đó nó khởi lên buồn vui á, là lý do là mình không có tỉnh táo biết mình trong cái hoạt động. Ví dụ mình đang lái xe mà mình không có biết rằng là mình đang lái xe, mà để mình để chạy theo cái ý nghĩ buồn. Thì khi mà con biết như vậy đó thì con trở về là cái lái xe, thì cái đó nó có phải là cái, có phải là vi tế, là con muốn cái tâm con đừng có buồn, hay là cái biết của con ý thức được cái điều đó?
Câu hỏi đó là câu hỏi vi tế đó, và chính thiền đó là để phát hiện ra điều này. Chính thiền đó, thiền mục đích đó là để phát hiện ra điều này. Thiền không phải là có mục đích để đạt được cái điều gì cả, mà chỉ phát hiện ra sự thật thôi. Thầy nhắc đi nhắc lại cái điều đó nhiều lần, là mình cứ ngồi thiền là cứ muốn đạt được cái cõi này, đạt được cõi kia, trạng thái này, trạng thái nọ, cái bậc thiền này, bậc thiền kia. Nhưng mà cái đó là vẫn còn cái giai đoạn ngoại đạo, chứ phải là cái giai đoạn mà Phật đạo. Còn Phật đạo thực sự đó là chỉ phát hiện sự thật thôi. Vì vậy cho nên đó, trong cái này đó mình phát hiện ra được cái gì là lý trí phán đoán, cái gì là cái ý thức, mà ý thức của bản ngã, cái gì là tánh biết, cái gì là mình hành động với biết, với tánh biết, cái gì là mình hành động với ý thức hay là lý trí. Thì đó chính là cái mà mình phải phát hiện. Tức là nó có hai ba thứ trong đó, có cái là bản ngã trong, mà có cái là tánh biết trong. Thường thường cái gì bất chợt thì là tánh biết, nhưng mà sau đó mà có cộng thêm vào sự lý thì thường thường là bạn ngã xen vào. Ví dụ như là bất chợt mình nghe một cái gì đó, thì lúc đó là cái mà mới đầu mà bất chợt mình nghe đó thì hoàn toàn là đối tượng là thực tập. Nhưng sau đó mình qua một cái đoạn sự lý, có một cái bài pháp mà thầy giảng trong cái khóa 13, thầy nói cái điều này rất rõ. cái này nó có liên hệ tới cả cái bộ não của mình. Cái này nó vừa là về mặt y học á, thì nó có liên hệ đến độ bộ não, mà về mặt tâm á, thì nó có liên hệ đến cái tiến trình tâm. Khi mình nhìn một đối tượng hay mình nghe một đối tượng thì lúc đầu đó là nó có một cái tiến trình tâm, gọi là tiến trình ngũ môn, tiến trình tâm qua ngũ môn, tức là mắt thấy sắc đó, mình bây giờ mắt thấy sắc vậy thôi. Thì cái mà mình mắt thấy sắc đó thực ra đó là nó trải qua một cái tiến trình tâm của cái ngũ môn, mà cái tiến trình tâm ngũ môn này đó, thì nó là cái công việc của cái não phải. Cái não phải này là chỉ ghi nhận hình ảnh thôi, tức là thấy thì nó ghi nhận hình ảnh, nghe được hình ảnh, âm thanh, đại khái nó chỉ ghi nhận thôi, não phải. Sau đó giữa cái não phải với cái não tái đó, nó có một cái giai đoạn chuyển tiếp, mà cái giai đoạn chuyển tiếp để đưa cái thông tin từ cái não phải mà nhận vào, đưa qua não tái để xử lý. À, thì cái quá trình mà đưa qua này đó, thì gọi là cái tiến trình tâm thứ hai. Cái tiến trình tâm thứ hai này nó gồm có 4 giai đoạn. Đó. Tức là tiếp nhận cái đối tượng mà của cái ngũ môn á, mà nhận vào á, đó tiếp nhận đó. Mà cái mà ngũ môn nhận vào á, thì đối tượng này là hoàn toàn là thực đấy, tức là chỉ có gì sai hết đấy. Ngay cái giai đoạn đầu đó, ngay cái đoạn đầu mà mình thấy nghe đó, không có gì sai hết. Nhưng mà rồi á, thí dụ như mình nhìn bức tranh này cái là mình thấy như vậy, nhưng mà sau đó cả khi cái bức tranh nó vô cái rồi á, tự nhiên cái bức tranh này là tại sao lại màu vàng, tại sao lại thế này thế kia, rồi ý nghĩa gì đây, rồi này kia đó, là đó là bắt đầu não tải làm việc. Cái não phải á, thì nó chỉ ghi cái hình ảnh đó vô thôi đó. Thế mà nó cái này nó nhanh ghê lắm, thì nó qua một cái xử lý có tới 4 tiến trình tâm. 4 tiến trình tâm đó là lúc đầu đó là nó phân tích cái hình ảnh của bên ngoài đưa vào này. Tất nhiên cái hình ảnh mà đưa vào này không phải là cái bức tranh này, mà nó là cái hình ảnh đó bây giờ mình được thu vào bên trong rồi, giống như mình chụp hình á, bây giờ không phải là hình ngoài đó nữa rồi, mà bây giờ nó là hình trong cái bức tranh này, trong cái máy chụp hình của mình rồi, nó mới thu nhận cái hình ảnh đó, rồi nó mới là phân tích tổng hợp, rồi hình thành cái khái niệm về hình thể và hình thành cái tên gọi. À, ví dụ như cái cam thì hình tròn, và hình thành cái hình tròn màu vàng. À, rồi nó đặt tên đó là trái cam. Xong rồi á, nó mới đưa cái tài liệu đó qua não trái. Đưa cái tài liệu nó qua não trái. Lúc đó não trái nó mới là phân ra thời gian này, rồi không gian này, rồi phân biệt cái này cái kia gì đủ thứ, và dự đoán cái này cái kia. Và bởi vì cái hình ảnh á, thí dụ như cái này, bây giờ thầy đưa như thế này á, thì cái nắp này á là các Phật tử ở bên đó là chỉ thấy cái này thôi, nhưng mà vẫn tưởng tượng ra cái này, tức là cái phần sau này là tưởng tượng chứ không biết. Thì cái đầu tái á, cái đầu phải á, là nó thấy chừng này thôi, nhưng mà đầu tái nó thêm phần sau vô, nhưng mà phần sau đó đó là chưa thật, phần sau đó là chỉ ghép vô thôi, ghép tạm ghép vô, à, theo tưởng tượng của mình vậy thôi. Cho nên á, anh mới thêm tưởng tượng vào. Anh tưởng tượng rồi trở thành quan niệm, rồi trở thành đánh giá thế này thế kia đó, đó là cái công việc của não trái. Thì cái não trái này đó là làm công việc của lý trí, còn cái não phải là làm công việc của trực giác. Cái trực giác á, cái tánh biết á, thì nó lại bao trùm cả hai. Cái tánh biết á là nó bao trùm cả hai, nó không phải chỉ trực giác không, mà nó cũng không phải là chỉ lý luận không. À, cho nên á, cái lý trí á, thì nó đối nghịch lại với tình cảm. Cho nên đôi lúc đó, lấy lý trí để mà đè nén tình cảm. Ví dụ như trường hợp mình ra mình thấy cái xe mình hư là tình cảm của mình là nỗi sân, nhưng mà lý trí của mình đó là làm cho nó không sân. Cho nên ấy, thì lý trí thì đối nghịch lại với tình cảm. Nhưng mà tánh biết á thì nó gồm cả hai, tức là nó cả trí tuệ, cả lý trí, cả tình cảm. Nhưng mà cái nó không loại lý trí ra ngoài, mà nó cũng không loại tình cảm ra ngoài. Còn bên kia đó thì luôn luôn là lý trí với tình cảm đi đôi với nhau. Còn bây giờ cái tánh biết á nó cả có cả lý trí cả tình cảm. Vì vậy cho nên á, hệ nếu mình thấy đúng như thật thì mình có lòng từ bi. Hệ mà thấy đúng như thật thì là có lòng từ bi liền lập tức. Hệ mà mình thấy đúng như nó đang là đó, tức là nếu mà tánh biết thấy như là tuệ trí đó, thấy như nó đang là thì lúc đó đó là có lòng từ bi luôn. Cho nên đó, cái trí tuệ đó nó là bao gồm cả lý trí lẫn tình cảm, nhưng mà nó lại không bị kẹt vào lý trí mà cũng không bị kẹt vào tình cảm. Đó, cái trí tuệ đó là như vậy. Cho nên đó, có người hỏi thầy là nếu mà mình nhìn mà trơ trơ như vậy thì mình có vô cảm không? Đó không phải. Thực ra không phải, mà lúc đó mới là thực sự tình cảm dạt dào. Lúc đó mới tình cảm dạt dào. Chứ còn á, cái tình cảm mà cái tình cảm mà của mà đối nghịch với lý trí đó, thì cái tình cảm đó là cái tình cảm là nó giới hạn. Tức là giới hạn trong cái đối tượng là ví dụ như cha mẹ thương con thương cha mẹ, vợ chồng thương nhau rồi này kia. Tức là giới hạn trong cái đối tượng đó thôi. Nhưng mà cái tình cảm này, cái tình cảm mà khi mà có trí tuệ thì thấy tất cả các pháp đều như thực, và đồng thời cũng thấy tất cả các pháp mà với tâm mình là từ bi. Cho nên khi mà một vị Phật á, hay một vị A La Hán á, thì có ba cái đức là trí đức, từ bi đức và tình đức. Tức là thanh tịnh, từ nó cái chỗ thanh tịnh đó mà nó có bi và trí. Mà cái này không phải là mình phát hiện để mà có, mà cái đó nó là cái từ tánh nó vốn đã sẵn có cái ba cái yếu tố đó. Cho nên bây giờ khi mà một người mà qua cái tiến trình mà nhận thức á, mà phân ra được cái đoạn nào là cái đoạn ảo tưởng, đoạn nào là bản ngã xen vào, đoạn nào là cái quyết định của lý trí, đoạn nào là bị tình cảm chi phối, tất cả những cái đó đều phải thấy ra. Thế còn mình tu theo kiểu mà kêu mừng hoặc cái này đi được cái kia thì cái tu kiểu nó đặc rồi, mà phải thấy ra hết tất cả cái này, nó phải thấy ra hết thì cái đó đó, thấy ra hết thì cái đó mới mọi mặt nó thấy ra hết trơn rồi ấy. Cho nên đó, bây giờ là mặc dù tất cả mọi thứ đó nhưng mà tánh biết nó vẫn thấy hết. Thì cái tánh biết nó có ba cái đức là trí tuệ, từ bi và là thanh tịnh. Vì vậy cho nên trong đó những cái đó cũng rất cần thiết để mình cứ nhìn hoài cho đến khi nó thấy ra hết.
Tức là trong đó nó có bản sanh, nhưng tánh biết vẫn thấy bản ngã
sanh
như nó đang là.
Tánh biết nó hay là nó thấy hết. Nó thấy hết, nhưng mà bây giờ mình phải biết sử dụng nó. Cho còn nếu mà mình không biết sử dụng nó, có nghĩa là thế này là để cho nó tự làm việc. Chứ còn nếu mà mình sử dụng nó thì nó lại trở thành ý thức.
Giống như con ý thức là khi mà cái tâm con nó như vậy đó, thì con ý thức là phải tỉnh táo biết mình đang trong cái hoạt động nào, thì cái đó là cái ý thức. Nếu mà biết trở lại đó là cái ý thức, thì cái đó nó có cái vẫn là có cái.
Nếu ý thức đó mà nó nằm trong sự trong cái thấy biết của cái tánh biết á, thì ý thức lúc đó nó chỉ là cái dụng cụ, cái công cụ đó. Lúc đó mắt thấy, tai nghe hay là ý thức biết đều là cái công cụ của cái mặt, cái tánh biết.
tôi vẫn hỏi là cô anh Lâm nói thì lúc mà cô nhìn thấy cái chuyện buồn mà cổ đang cái nằm lái xe luôn, khi cô nhìn vô cô lấy tâm biết, cô nhìn vô cái việc buồn đó cũng biết cô thấy lên, nhưng mà thì đồng thời đó có tụi lái xe, cổ vẫn đang lái xe, thì giữa hai đối tượng đó là đối tượng nào là chính và phụ không?
Cái đó bị kẹp vô đối tượng rồi, đừng có bị kẹp vô đối tượng như vậy. Tại vì á, cái tâm của mình á là cái ý thức á, thì nó có thể là, tức là nếu mà đứng trên ý thức á, thì khi mình ý thức cái này thì mình không ý thức cái kia. Nhưng mà cái tánh biết á, thì nó lại biết cả hai ba thứ một lần luôn.
À,
trên thực tế đó, trên thực tế là mình thấy rất rõ. Ví dụ mình xem TV đi, trên thực tế là mình thấy rất rõ là mình vừa xem này, là thấy này, vừa nghe này, đó, rồi vừa là mình cái tâm mình khởi lên sao này, để mình thấy là có như thấy hết. Cho nên á, cứ là chiếu soi thôi, cứ cái để cái tánh biết nó chiếu soi thôi. Còn đối tượng á là cứ đối tượng gì thì đối tượng, đối tượng gì nó nổi rồi á thì tự động nó sẽ xử lý trước. À, cho nên đừng có nói là cái nào hết trơn, bởi vì thực ra hai ba thứ cùng một lúc. Ví dụ như bây giờ người lái xe này vừa thấy một người chạy qua mà vừa là đạp thắng đó, hoặc là vừa lúc đó là phải lết cái xe qua một cái, à, tất cả những động tác đó là nó nhiều thứ cùng một lần chứ không phải là một thứ. Cho nên nếu mà mình cứ đối tượng nào là đối tượng đó thì coi như chết. Khi mình nhìn đối tượng á, lúc đầu tại vì là hệ mình chạy ra thì mình quên mình, mà hệ mình trở về thì quên bên ngoài. À, do đó đó Đức Phật ngài mới là chỉ cho cái cách tu là như thế này. Vì mình là gốc cho nên lúc đầu á trở về thân tỏ tâm pháp để thấy ra trước, tức là mình thấy ra được mình trước đó, thấy ra được cái thái độ phản ứng như thế nào là mình phải thấy ra mình trước. Từ khi thấy ra mình rồi á, bắt đầu mà mình có thể thấy ra mình ổn định được mình rồi đó, tạm thời là coi như mình biết được mình hết rồi đó, bắt đầu mình quan sát bên ngoài. Thì mình nói là nói giai đoạn như vậy, chứ trên thực tế đó thì là trong một lúc mình có thể làm hai ba chuyện đó. Đến cái giai đoạn thứ ba là nó cao hơn chút xíu đó, và thấy cả trong cả ngoài đó. Thì thầy có một cái ví dụ mà thầy một cái chuyện mà thầy nói là hồi đó thầy đi dự cái buổi tổng kết cuối năm của cái Viện Y học Dân tộc. À, thì họ mời thầy tới dự. Thì trong cái buổi mà trong cái đó thì nó có xen vào những cái diễn nhạc, à, trình diễn âm nhạc. Thì lúc đó là có một cái anh nó thổi sáo rất là hay, mà thầy ấy, từ hồi nhỏ là thầy lại trong nhà thầy ấy, là thầy là ở trong một cái nhà âm nhạc, cho nên đó là mấy cái thứ đàn là thầy có thử qua hết đấy, nhưng mà cuối cùng thầy thích sáo rồi, cho nên thầy thổi sáo. Nghe cái anh này thổi sáo một cái là mình bị thu hút vô liền, tự nhiên bị thu hút vô cái là mình quên mình hết, mình lúc đó mình chỉ còn cái đối tượng là nghe tiếng sáo thôi, hay thôi. Nhưng mà sau đó một cái đó thì mình nhớ lại mình, à, tức là mình tỉnh giác ra là mình nhớ lại mình một cái đó, thì lúc đó vẫn tiếp tục nghe. Nhưng mà lúc đó thấy cả hai. À, lúc đầu á là mình bị lôi cuốn bên ngoài, sau đó mình phải trở về. Nhưng mà rồi á mình lại thấy cả hai. Tức là lúc đó mình vẫn ngồi nghe, mình vẫn thấy rõ ràng mình đang ngồi nghe. À, mà vẫn nghe, vẫn thấy cái âm thanh cao thấp hay như thế nào đó. Nhưng mà mình thấy luôn cả hai chứ không phải là thấy một bên nữa. Và khi nào đó, đến cái giai đoạn thứ tư đó, là giai đoạn mà cả trong ngoài đều là đồng hành trong khác, tức là bên trong thanh tịnh, bên ngoài cũng thấy thanh tịnh đó, tức là khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp thanh tịnh đó. Thì lúc đó là lúc coi như đó là cái để cho mình thấy ra cái từng cái tu tập của mình. Vì vậy cho nên đó, thật ra trong cái khi mình thiền thường mình cứ lấy đối tượng nào đó để mình bị gắn vào cái đối tượng đó mà mình quên mình đi. Cho nên bây giờ mình chỉ có thấy thôi. Thấy bên ngoài, thấy bên trong, thấy cả trong cả ngoài. À, cả trong cả ngoài đều cùng lặng lẽ thì là được. À, nghĩ chút ạ.
Một người hỏi là sau khi mà thầy về rồi á, thì ở đây sinh hoạt ra sao? Thì thầy có cái đề nghị như thế này. Ở bên Mã Lai á, thì thầy cũng có qua dạng cho một cái chỗ đó mà họ tổ chức rất là hay. Là họ cũng nói giáo cũng khoảng chừng đây người thôi, chứ không nhiều. Mà họ có cái thời khóa biểu sinh hoạt. Thí dụ như thứ bảy, chủ nhật rồi gì đó mà rảnh gì đó. Thì tập trung lại rồi mình mới có cái thời gian, ví dụ như ngồi thiền một lát hay là gì đó. Xong rồi là mình sẽ có một cái thư viện, tức là mình có để kinh sách. Rồi mỗi người đem mượn kinh sách về đọc. Là nhưng mà mình đọc á, mình đọc theo kiểu mà nghiên cứu sinh á mới được. Tức là phải đọc. Xong rồi người nào mà dàn một chút á, thì là có thể lên trình bày một cái đề tài. Lên trình bày một đề tài, tức đọc một cuốn sách đó, xong rồi là có thể tóm tắt cái cuốn sách đó như thế nào đó để lên trình bày. Rồi những người khác thì là hỏi. Ở bên chùa đó thì mỗi buổi tối thứ bảy đó, nó thầy là cho tất cả những người trong chùa đều là đọc cái một bài kinh trong Trung Bộ Kinh. Xong rồi đó, ra là ở bên đó thì bắt thăm, vì ai cũng đọc cái bài đó rồi thì có thể làm theo cái nhưng mà bởi vì đọc bộ kinh thì nó hơi khó, cho nên mình chỉ có thể là đọc những cuốn sách nào đó thì mọi người đều đọc cái chương một. Xong rồi cái đến đây có một người mới là đứng ra trình bày, thì cái người đó có thể là một là tình nguyện, hai là bất thăm. Thì ở bên chùa là bất thăm là để gì đó, bất thăm là để là không biết là ai, cho nên người nào cũng phải lo mà đọc cho kỹ. Chẳng biết là trúng ai, bởi vì trúng người nào thì người đó sẽ xuất trình cái bài đó. Thì trên bài cái nội dung ấy, thì như vậy mình sẽ đi sâu hơn. Nhiều khi mình đọc phức phức qua mình không có thấm nhuận được, cho nên là làm như vậy thì mình ngồi thảo luận với nhau đó. Trong cái không khí tu tập thì có thể là để cho cái không khí vui vẻ, thì người này thì đem đến một cái ít cơm, người kia đem đến ít đồ xào rồi gì đó, rồi mới cùng nhau mà buffet với nhau đó, kiểu đó. Hình hợp như vậy. Có thêm một cái là có thể nếu được thì bên chùa đó thì 5 giờ đến 6 giờ sáng là thầy có một cái buổi trà đạo. Trà đạo đó thì là thầy cũng là giải quyết những cái câu hỏi thắc mắc rồi này kia đó. Mà bên cái hồi đó, cái hồi Bodhisat ở Mã Lai đó, là họ hoạt động tốt lắm. Cái hồi đó không á, mà bây giờ là họ in kinh sách để phát ra khắp nơi. Ở đây nếu mình liên lạc với cái hồi đó mình xin là họ cho mình kinh sách bằng tiếng Anh. Và họ cho mình tiền luôn, tức là họ cho mình tiền để in cuốn sách nào đó. Lúc đầu thì họ chỉ cho mình sách tiếng Anh thôi. Nhưng bây giờ là họ cho mình tiền luôn để mình in một cuốn sách nào đó của mình. Cái chương trình đó là ở Việt Nam nó đang làm đó, ở Hà Nội á. Họ tài trợ cho rồi cái một cái người nào đó là lấy trò một cuốn kinh nào đó, cái cuốn sách nào đó, cái sách nào đó là in ra để phát. Tức là coi như phát không, ấn tống. Chẳng thôi cứ tới rồi không biết làm gì cái nó đi về ngồi nói chuyện không thôi. Uổng. Thì mình phải có chia cái thời gian đó ra. Thời gian là giờ nào tới giờ nào làm gì, rồi giờ nào ăn cơm, giờ nào gì gì đó. Trong đó cũng có ngồi thiền.
Thì theo như lời sư phụ nói thì chúng con sẽ cố gắng thực hiện theo cái cách sư phụ vừa chỉ. Là ngày mai đó quý vị đến đây, trước khi quý vị đi đó, quý vị là mới ghi tên tuổi, số điện thoại liên lạc để chúng tôi vào làm cái danh sách để sau này ở đây còn một số vấn đề phải giải quyết cho nó xong. Khi mà tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong đó, thì tụi tôi sẽ có cái thông báo, rồi mình sẽ theo cái chương trình giống như sư phụ vừa hướng dẫn. Ít nhất một tuần lễ cũng có một cái weekend. Thì và có gì tôi sẽ liên lạc thông báo.
Liên lạc với nhau, chứ nhiều khi ví dụ như có vị sư nào qua mà nghe giảng rồi này kia thì thông báo rất là dễ. Tức là mình có một cái buổi họp trước rồi mới bầu ra ai làm chịu trách nhiệm, không phải là cái gì cả. Tức là nó trong cái nhóm với nhau đó thì ai thì chịu trách nhiệm về cái gì đó, rồi mỗi người có một cái trách nhiệm để làm cho nó vui.
Được không? Con hỏi tiếp được không ạ?
Rồi,
được. Khi mà tâm mình á không có ý tưởng, không có suy nghĩ, không có ý niệm, không có khái niệm, nhưng mà khi mình ngồi mình nói chuyện á mà mình không tỉnh táo, tức là mình không biết mình đang ngồi á và mình không biết mình đang nói á, thì cái lực á nó cứ thao thao bất tuyệt, tức là cái lực từ trong vô thức, cho mình không thấy được nó. Thì có phải cái đó là mình chỉ cần á quay trở lại biết mình đang nói, thì tự nhiên á cái lực đó nó sẽ mất đi. Mình cảm, mình biết được cái lực đó, thì cái đó có phải là cái vô thức mà sư phụ hay nói hay không?
Nói lại ý nói sao, nói lại chưa hiểu.
Ý con nói là ví dụ khi mình ngồi nói chuyện với bạn bè, nhưng mà có nhiều khi á trong đầu óc mình không có ý niệm, không có ý nghĩ, không có ý tưởng, không có khái niệm, không có gì hết, cái tâm mình nó không có gì hết, nhưng mà nó vẫn có một cái lực gì đó nó vô hình á, nó thúc đẩy mình thao thao bất tuyệt. Ví dụ như có những người ngồi hay lý luận á, thật sự lúc đó người ta đâu có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà cái lực ở đâu ấy, nó cứ thao thao bất tuyệt, người ta cứ kiểu như là giảng đạo vậy đó. Thì cái lực đó, ví dụ như có người mà có ý tưởng ý niệm thì khác, nhưng mà trong trường hợp của con á, thì con không có ý nghĩ ý tưởng ý niệm gì hết, nhưng mà cái lực á, nó con thấy biết cái tâm của con là nó không có gì hết, nhưng mà nó vẫn có một cái lực để mà nói á, thì con không hiểu cái đó có phải là từ trong vô thức, là cái thói quen quán tính hay là không.
Theo siêu nhân rồi. Đó là không, nó hỏi là nói là không suy nghĩ sao nói được.
Theo con nghĩ thầy giống như cô này nói, giống như khi thầy nghe tiếng sáo thì thầy chỉ tâm của thầy phóng ra theo tiếng sáo. Thì theo cô này nói chuyện, khi mình nói chuyện là cái mình quên mình đi. Mình quên mình đi.
Mình biết nhìn trong tâm mình chứ, mình biết cái tâm của mình chứ, mình nói mình vẫn nói, nhưng mình biết cái tâm mình là không có ý tưởng ý niệm, nhưng mà cái miệng mình nói là tại vì á mình không hiểu là cái lực kia ở đâu ra, thì lúc đó mình có ý thức được mà cái lời mình nói nó có ý nghĩa gì không. Tức là khi mình ý thức được thì mình thì ngưng, tức là lúc đó mình không có tỉnh, có hiểu, mình không có tỉnh táo. Nhưng mà không phải là không tỉnh táo hoàn toàn, vẫn biết, nhưng mà biết cái biết của nó đó không có thật sự là rõ ràng. Nhưng mà khi mình nói mà tự nhiên mình hướng cái biết là biết cái miệng mình đang nói, tự nhiên mình ngưng liệt. Vậy có những người mà giống như mà nói mà không biết là cứ bị thúc đẩy nó hoài.
Cái này thì nó có nhiều trường hợp. Cái này thì nó có nhiều trường hợp khác nhau.
Mà thầy, con biết, con thấy là có nhiều người đó đã không biết nghĩ như vậy. Cô gặp một số người mang là giả. Chứ là tôi gọi là tôi gặp nhiều lắm rồi. Nhưng mang bà giả, bà nói hoài à. Bà thấy bà nói gì thầy, bà kỳ lạnh.
Vì vậy cho nên là cái này nó có nhiều cái lý do. Có một cái lý do là rất là lạ. Cái đó là một cái từ tánh, cái tánh biết của mình đó. Hoặc là cái đó nó có thể như thế này. Có thể là trong nhiều kiếp trước đã là thông suốt cái trường đó rồi. Cho nên bây giờ hễ mà ai mà đùng tới cái là từ đầu nó ra. Mà không thì thôi. Không thì mình không nhớ gì hết, không biết gì hết. Nhưng mà khi mà nó đùng tới thì là nó sẽ ra. Đó là một cách giải thích. Thế có những cái mà mình cũng không thể hiểu được. Ở bên trong mình nó có một cái kho tàng, nó có sẵn hết rồi. có một cái có trong khoa học á, trong khoa học á, người ta nói rằng là trong cái bộ não của mình á, nói về bộ não không thôi á, trong cái bộ não của mình nó có đầy đủ các cái tế bào mà não mà mình chưa sử dụng hết. Nếu mà nó ở trong một điều kiện nào đó mà nó sử dụng được hết á, thì mình có thể thần toàn là những thần đồng, những siêu nhân không? À, nó kỳ lạ vậy đó. Cho nên ở trong người mình nó lạ lắm, nó có một cái mà khả năng kỳ lạ, giống như ngài về năng ngài là bù chữ, nhưng mà đọc sách ngài không nghe không hiểu, nhưng mà dịch ra đàng hoàng xong rồi là ngài dạ. Cho nên nó trong cái khả năng, cái tánh biết của mình đó, nếu mình cứ để cho tánh biết làm việc, chứ đừng có xen cái lý trí mà xen cái ý thức lý trí của mình vào nhiều quá đó, thì cái tánh biết, nhưng mà lúc đó nó phải có một cái độ tự tin nào đó. Có những cái là trường hợp bị không kiểm soát. Có một cái người Phật tử cứ nói thào thào bực tuyệt, nói không chấm phết gì hết trơn cứ nói thào thào bực tuyệt hoài đó, mà người đó không biết rằng là mình nói. Thì hỏi sao nói nhiều quá, nó đâu có nói nhiều, thào thào bực tuyệt đó. Như hồi nãy thầy nói có trường hợp á, là bởi vì giống như cái tập khí của người đó, bây giờ người đó không nghĩ người gì cả, nhưng mà đều nó cứ nói ra. Với trường hợp của anh này nói này, tức là cái người lớn tuổi rồi á, thì các cái tế bào thần kinh rồi này kia não này nó là nó hoạt động nó không nghe được, cho nên bây giờ là cứ nói chuyện đâu quá khứ rồi gì đó nói sao sao ông thân thầy cũng vậy đó, tức là nói sao sao, nhưng mà tới mình ngồi nói chuyện đôi bàn hoang thì trở lại bình thường. Mà nếu không á là nói theo cái gì mình chẳng biết gì hết trơn. À, nhưng mà nói thì nói giống như nói kể làm cái chuyện gì nó với ai vậy đó. Mà nhưng mà là giống như hoang tượng vậy đó, mà một phần thì hoang tượng, mà một phần cộng thêm với cái là quá khứ. Bây giờ trong cái tế bào não đó, những cái chỗ mà ghi lại mà chỗ này chỗ kia đâu đó đàng hoàng rồi á, thì bây giờ nó xáo trộn lung tung cái là nói ra. À, thì đó là một trường hợp. Còn cái trường hợp mà những cái người nhỏ mà miệng á, thì giống như kiểu mà nhập đồng á, tức là một người khác nói, một cái lực khác nói chứ không phải người đó.
Cái tánh biết của mình lúc đó đó nằm ở đâu?
À, thì tánh biết nó vẫn cứ biết. Cái tánh biết nó vẫn cứ biết, còn những cái hoạt động này á, thì nó vẫn cứ hoạt động. Nó vẫn hoạt động cho đến khi mà cái tánh biết này á, mà nó thông suốt được hết tất cả những cái này á, thì lúc đó mọi chuyện lúc đó nó mới đâu đó rõ ràng rồi á, thì nó mới được. Còn không á thì nó cứ dưới này nó cứ hoạt động lung tung hết. Cái nhận thức của mình á, nó gồm có hai phần. Một phần là cái gốc á, là từ cái tánh biết. Một phần á là qua trải nghiệm. À, thì ví dụ như một cái người mà đã từng trải nghiệm đâu rồi á, bây giờ kiếp này mới sinh ra, nhưng mà lại là đã có một cái khả năng mà cái người đó đã có từ trước rồi đó. Hoặc là có những trường hợp mà nhớ lại kiếp trước, nhưng mà là nó chỉ cái lúc nhỏ thôi, chứ đến khi lớn là cái nó hết, nhớ đoạn cái đoạn lúc nhỏ đó. Còn rồi có, tức là có cái thì từ mình nói này, có cái này từ do cái tập khí trong cái mà cái hung tập trong quá khứ này, từ trong vô thức trong tiềm thức đó. trong đó nó có hai loại, tức là một loại mà cái loại mà nó thuần túy là những cái mà mình gọi là tập khí đó, thì nó là không được tốt lắm. Còn cái nếu mà nó là cái mà trải nghiệm của tánh biết đó, thì cái đó nó sẽ là tốt, tức là những cái mà đã giác ngộ trong quá khứ bây giờ nó trở thành giác ngộ đó, thì cái đó là... Và Đức Phật ngài cũng nói vậy, một người không phải giác ngộ được, mà phải có cái quá trình của quá khứ nó cộng vô với cái hiện tại này mới giác ngộ được. Những cái người mà có thể là bây giờ nói cái tự nhiên người đó thấy liền, hiểu liền, là tại vì chính cái người đó là đã trải nghiệm trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ cái bắt gặp cái này là nhận ra liền. Hả? Thì có cái trường hợp đó là trường hợp mà cái ngoại lực, cái trường hợp nói là do ngoại lực.
Còn câu hỏi cuối cùng ha. À, trong cái âm thanh tiếng động á,
nó có một cái sự tĩnh lặng của vạn sự vạn vật á, con xin sư phụ.
Cái đó thì
đó là sự trải nghiệm.
Cái đó thì cái đó khi nào mà một cái người đó là nó vào được cái trạng thái tĩnh lặng, khi nào một cái người mà vào lại cái trạng thái tĩnh lặng á, thì tất cả âm thanh sắc tướng, tất cả mọi cái diễn ra đều là tĩnh lặng hết á. Cái tĩnh lặng đó nó lan tràn ra cùng khắp, mà tiếng ồn mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng mà khi cái tâm mình nó vào một cái trạng thái tĩnh lặng, cái tâm trí của mình nó tĩnh lặng lại hoàn toàn, thì lạ lùng là mình thấy tất cả những cái nó rất là lặng lẽ. Cái câu của Đức Phật nói là khi tâm thanh tịnh thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh là vậy. Cho nên á, ông Krishnamurti ông mới nói rằng là cái sự tĩnh lặng á, nó không phải là nó loại trừ cái tiếng ồn. Tĩnh lặng nó không loại trừ tiếng ồn, thì khi mà tâm mình tĩnh lặng á, thì tiếng ồn nó vẫn tĩnh lặng, âm thanh nó vẫn tĩnh lặng, mọi cái mà lao sao, mọi cái thế này thế kia nó đều tĩnh lặng hết. Nhưng mà cái tĩnh lặng đó là cái tĩnh lặng nó phát xuất từ một cái tâm hồn á, bắt đầu từ nơi cái tâm hồn của mình á, nó lan ra qua cái nhìn cái thấy của mình, rồi nó bao trùm hết trơn. Nó thấy gần như là nếu mình nhìn tới đâu thì nó đều tĩnh lặng tới đó. Nhìn lên từng cái đám mây, nhìn lên tất cả mọi cái. Tĩnh lặng ở trong tâm mình đó, nó lan ra cái tĩnh lặng hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó rất trong sáng, chứ không phải cái tĩnh lặng của thiền định. Không phải của cái thiền định mà định vào cái định này định kia. Mà nó là một cái tĩnh lặng rất là kỳ lạ. Cho nên Đức Phật Ngài nói là đó là cái thiền định cao nhất. Trong cái cuốn mà thầy nói về cái mục mà nói về thiền định, mà thầy có dẫn một cái câu Đức Phật Ngài nói đó. Đó, Đức Phật Ngài gọi đó là cái đền đó gọi là Santi hay là Patipassati Passata, tức là một cái đền hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng mà cũng có lúc mình, mỗi người đều có thể là có một lúc nào đó tạm thời là nó có một lúc nào đó mà mọi chuyện nó buông hết, cái tự nhiên cái tâm nó rộng lặng hoàn toàn. Nhưng mà vào được thì mình chỉ thấy đó thôi, tức là nó chợt đến chợt đi một kề nữa, tức là pháp thôi. Chứ đừng có cần muốn là phải mình, nhưng mà qua cái đó mình biết được, qua cái đó mình biết được là cái tâm mà nó phản ánh cái thực tánh pháp là thế nào. Cái đó chính là cái lúc mà trong thiền gọi là thấy được thực tánh pháp đó. Tức là thấy mọi sự như nó là, chứ còn không hoàn toàn không có xen vào cái gì cả. Đó, một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Rồi, nghĩ đến ngày mai tiếp.
Ta-da.